Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 10. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người nữ hiền thục phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 6, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa lẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy.
Thứ hai, các bà thánh xưa trong câu số 5 trông cậy Đức Chúa Trời. Trông cậy Đức Chúa Trời nghĩa là các bà thánh xưa là nương dựa trên Đức Chúa Trời, đặt mình, đặt quyền lực, cái căn bản của mình nơi Chúa và trông đợi từ nơi Chúa, không dùng quyền lực nơi mình. Giống như chúng ta vừa nói về Sarah đó, cũng có quyền ghê lắm chứ không phải không, mặc dầu cũng theo Abraham vậy chứ xoay chuyển ổng giống như là mình có thể nói là giật dây hay là cột ổng trong cái ngón tay nhỏ nhỏ của mình quay ổng vòng vòng cũng được nữa. Mình có thể thấy được người phụ nữ đó biết cách để xoay chuyển, đúng không? Nó ra từ trong máu mà, mình đã học điều đó rồi, biết cách xoay chuyển, bởi vì nó là cái nguyên tắc của tội lỗi, nó nằm trong bụng mình rồi, hễ tự nhiên là biết cách, không cần ai dạy đâu. Bỏ mình vào trong một cái hoàn cảnh, trong sự liên hệ là mình biết cách xoay sở cách này cái kia để ra cái ý của mình. Và ở đây đó thì nó là không. Và đấy đi ngược lại với tất cả những cái gì mà xã hội chúng ta đang nói, xã hội chúng ta đang khuyến khích là người đàn bà phải mạnh mẽ, người đàn bà phải đứng lên tuyên bố, phải tranh đấu, phải dùng gọi là girl power, tôi không biết là cái gì, nhưng mà có một cái gì nó ra từ người phụ nữ, sự ảnh hưởng, quyến rũ, tất cả những điều đó để làm cái chuyện mình muốn, mình có quyền. Kinh Thánh nói không, mình đi con đường khác, mình đi con đường nào? Con đường trông cậy Đức Chúa Trời, con đường tin cậy vâng lời, con đường giao phó cho Chúa, thì Chúa sẽ uống nắng một hình ảnh của Chúa Giê-xu trong cái cuộc đời của mình. Bà Sarai đó ra một cái chỗ rất là mạnh mẽ, rất là cứng rắn, mà mình thấy cũng ác nữa, mà cũng dữ dằn nữa, nhưng mà Chúa đã làm bà trở thành một người nữ hiền thục. Anh chị em cũng biết là có một người nữ khác ở trong Kinh Thánh cũng được Kinh Thánh nói là rất đẹp, mà nhắc lại hai lần, cũng như bà Sarai như vậy. Bà Sarai Kinh Thánh nói là người phụ nữ này rất đẹp. Ai là người kia? Bà Rebecca. Rebecca là con dâu Kinh Thánh nói người nữ thì rất đẹp, nói cũng hai lần ở trong đoạn 24 với đoạn 26. Mà Rebecca đó cũng rất đẹp, rất mạnh. Mà chúng ta thấy khi chúng ta gặp Rebecca thì thấy dễ thương, thấy người rất là chịu khó. Người ta tới rồi tiếp rước, đổ nước cho lạc đà, rồi đủ thứ trong cái vẻ đẹp của mình. Nhưng bà nhìn vào cái cuộc đời của Rebecca đó thì không thấy cái nguyên tắc tin cậy vâng lời, không thấy cái nguyên tắc rằng giao phó cho Chúa trong cậy Đức Chúa Trời, mà thấy rằng cái nguyên tắc là tôi làm điều tôi muốn, tôi sẽ xoay chuyển cái chuyện, cái mục đích của tôi sẽ lèo lái làm sao đó để ra cái chuyện của tôi. Và bởi vì bà không đi cái con đường của nguyên tắc tin cậy vâng lời, và bà không đi cái nguyên tắc giao phó cho Chúa và trong cậy Chúa, cho nên cuộc đời của Rebecca cộng lại cuối cùng là gì? Không phải là một cái hình ảnh của người nữ hiền thục, không phải là một sự ảnh hưởng lâu dài lan rộng ra, mà là của một người cô đơn ở trong một cái gia đình gãy vỡ và một cái chỗ khô hạn của một cuộc đời đáng lẽ có thể trở thành công cụ trong tay Chúa mà mất đi cơ hội. Cho nên chúng ta cần chú ý điều đó, là cũng bắt đầu như là Sarai, Rebecca cũng bắt đầu chỗ đó, nhưng mà bà đi cái con đường của Rebecca, bà không đi cái con đường của sự giao phó cho Chúa, sự trông cậy vâng lời, mà nó bày tỏ ra trong lời nói, nó bày tỏ ra trong cái thái độ của sự trông cậy, và nó đưa cái cuộc đời của bà cuối cùng không có ảnh hưởng gì hết mà làm sai trật. Ngay cả những lời khuyên lên của bà cho con nó cũng làm cho sai trật luôn cho Jacob nữa. Cho nên chúng ta phải thấy điều đó. Người nữ hiền thục đi cái con đường mà chúng ta thấy ở đây với cái nguyên tắc là phó mình cho đấng sự đoán công bình, phó mình trong cái chỗ của lời ăn tiếng nói, của sự đáp ứng trong sự liên hệ, phó mình trong cái tâm tư, cái chỗ là tôi có Đức Chúa Trời và tôi trông cậy nơi Ngài. Và điểm thứ ba là làm điều lành hay là làm điều đúng. Làm điều lành không sợ chi hết. Làm điều đúng không sợ chi hết. Là nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết. Cái chữ không sợ chi hết mà rối trí thì cái chữ mình rối trí nó làm ra. Làm điều lành, làm điều đúng không sợ chi hết. Không sợ chi hết. Mình không biết là phải làm gì, cái người này sao biết điều lành và người đó làm. Không có suy nghĩ tới nghĩ lui là có nên lành hay không, có nên giữ hay không. Người phụ nữ này đã quyết định một lần rồi, đó là giao phó cho Chúa, trông cậy nơi Chúa, để cuộc đời mình trong Chúa, rồi cứ làm điều đúng, dầu nó ra kết quả nào sau thì kệ, chuyện đó chuyện Chúa lo, còn mình thì sẽ làm chuyện đúng. Cho nên khi chúng ta nói về người phụ nữ hiền thục, đó không phải là nói về người yếu đuối đâu. Tại vì để có thể tin cậy vâng lời, nó đòi hỏi cái xương sống cứng lắm, nó mới có thể đứng để mà tin cậy vâng lời. Để mà có thể trông cậy nơi Chúa trong khi cái hoàn cảnh chẳng hạn như bà Sarah này trông cậy nơi Chúa trong khi ông chồng mình ổng quyết định những cái chuyện điên rồ như vậy, đặt để mình vào những hoàn cảnh rất là khó như vậy, để mà trông cậy Chúa là cái chuyện khó kinh lắm. Tôi không tưởng là cái chuyện dễ dàng để khi bà ngồi trong cái lều của mình nhìn ra cửa và thấy xe ngựa của Pharaoh tới để rước mình về. Bà nói Abraham, ông dọn xuống đây, ông ra ông nói mấy cái chuyện này, ông ra ông giải quyết cái chuyện Pharaoh đi, tôi không ra đâu thì sao. Bà có thể giải quyết những chuyện đó, bà có thể làm nhiều chuyện lắm. Nhưng bà bằng lòng hy sinh. Vì sao? Bà muốn bảo vệ người chồng của mình. Bà muốn cho ông sống trong khi bà chịu nạn. Cho nên nó đòi hỏi và nó lấy được cái sự can đảm của một người phụ nữ ở trong cái chỗ là làm điều lành, làm điều phải mà không sợ chi hết. Tôi thấy ở đây là có lẽ bà cũng không tin được Abraham. Sao tin cho nổi? Nhưng mà bà tin Chúa, bà tin được Chúa, cho nên bà đi cái con đường biết rằng mình sẽ vâng phục, không phải vâng phục chuyện điên rồi, nhưng mà mình sẽ lấy cái thiệt thòi để mà bảo vệ cho người mà mình thương ở đây, người chồng của mình. Cho nên bà tin cậy nơi Chúa, và vì thế bà có thể vâng phục lời của Chúa mà làm sự vâng phục này trong cái chỗ hết sức là khó khăn mà không sợ chi hết. Cho nên chúng ta thấy điểm thứ nhất là trở thành một người quyến rũ, có ảnh hưởng. Nó đi ra từ một cái nguyên tắc sống, mà một nguyên tắc sống nó thay đổi ở bên trong, ở bên dưới. Nó chuyển hướng mình ra từ một người có những cái khuynh hướng bình thường của con người. Chúa chuyển thành những cái sức mạnh ở trong ơn của Chúa để có thể sống ảnh hưởng trên người khác một cách hết sức là rõ ràng. Điểm thứ hai, trở thành người quý giá, trở thành người quý giá. Chúng ta có thể nói là người quyến rũ này hay là những người này đó thì có cái ảnh hưởng đó, nhưng mà vấn đề chính yếu nó có một cái giá trị ở bên trong. Và Führer tóm tắt cái nguyên tắc đó trong câu 3, câu 4. Cái vẻ đẹp của người phụ nữ, cái ảnh hưởng của người phụ nữ, cái quyến rũ của người phụ nữ nó nằm ở cái chỗ này. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như giống tóc đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây, Phi-rơ đang nói về cái vẻ đẹp mà ảnh hưởng. Cái vẻ đẹp mà nó đem tới ảnh hưởng xoay chuyển quyến rũ người khác là cái vẻ đẹp gì? Cái vẻ đẹp ở bên trong, ở vẻ đẹp giấu kín ở trong lòng, sự tinh sạch chẳng hề hư nát của tâm thần dịu dàng yên lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Chữ trước mặt Đức Chúa Trời, chữ này nó cũng rất hay. Nó có một cái chữ gọi là en, tức là cái chữ là cái chỗ. Rồi phía bên kia là cái chữ xem xét. Nó là cái chữ giống như là để ở dưới kính hiển vi đó, bỏ vào một cái chỗ để xem xét. Thực ra Chúa không cần bỏ cái đời sống của mình vào trong kính hiển vi vì Chúa biết hết rồi. Nhưng mà cái ý là như thế này, là khi Đức Chúa Trời xem xét chi tiết của một cuộc đời, thì Chúa vui lòng, mừng, Chúa bằng lòng với cuộc đời đó. Nghĩa là ở đây là một cuộc đời mà khi Chúa đem vào trong sự thẩm định chi tiết của đời sống người đó, thì thấy cái nguyên tắc của Chúa đang làm việc trong đời sống người đó, ở trong mỗi cái hoàn cảnh và trong mỗi cái quyết định của mình. Chữ giá quý, chữ dịch nó thay đổi một chút xíu để chúng ta để ý. Không phải là chỉ là quý giá thôi, nhưng mà nó là giá quý, tại vì nó đang nói về cái chữ giá. Nó là chữ giới hạn cộng với cái chữ xa. Cái nghĩa là như thế này, là chẳng hạn như khi chúng ta vào trong một cái tiệm gì mà mua món đồ thì nó có cái giá, nghĩa là cái giá này nó bằng với lại cái gọi là cái giá trị của cái món đồ gì. Món đồ càng quý báu bao nhiêu thì cái giá nó phải càng lên bao nhiêu gì. Thì cái chữ này là để mà có thể định giá cái người hiền thục, cái người trang sức bề trong, cái người tinh sạch chẳng hay hư nát, những người có tâm thần dịu dàng ấy, thì cái giá nó đi xa với Chúa, nó Chúa tăng cái giá tới chỗ mà Chúa không ngừng luôn đó. Nghĩa là nó vô giá
trước mặt Đức Chúa Trời.
Khi mà cuộc đời mà khi Chúa nhìn vào cái chi tiết của mình và Chúa nói ở đây là người vô giá với Chúa, cái người mà Chúa quý báu tới nỗi không có cái giá trị trần gian nào có thể nói được cái sự xứng đáng của người này. Đó là có phải là một cái chỗ đứng mà tất cả chúng ta hoài mong hay sao? Đó có phải là cái chỗ mà mình nói là lại Chúa cho cuộc đời của chúng con tới một chỗ là khi Chúa nhìn vào Chúa nói là đây là rất có giá trị trước mặt ta. Đây là cái chỗ lòng ta rất vui sướng và vui mừng. Cho nên đây là một điều mà đòi hỏi chúng ta, khuấy động lòng chúng ta để nói rằng con muốn trở thành như vậy, con muốn sống cuộc đời như vậy. Thì cái đó nó bắt đầu ở đâu? Nó bắt đầu ở bên trong. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng. Phi-rơ đang dùng hai cái chữ ở đây. Ông đang nói về bề trong, nhưng mà ông dùng thêm nữa là giấu ở trong lòng. Tại vì ông muốn nói một điều là không phải chỉ là cái vấn đề bề trong thôi, nhưng mà ông nói là ở bề trong, nhưng mà ở bề trong cũng không thấy luôn đó. Nghĩa là khi mà Chúa bắt đầu cái công việc của ân điển, áp dụng cái nguyên tắc của một người giao phó đời sống của mình cho Chúa, biết rằng Chúa xử đoán công bình, đi với Chúa giàu có hoàn cảnh ra sao, sẽ không bởi lời nói, không có dùng lời để mà tranh chiến hay là dùng cái cách nào khác, nhưng mà trông cậy Chúa và cứ làm công việc, việc lành đúng theo lời của Chúa, thì ở trong đó, ở phía trong phía dưới đó, có một điều xảy ra. Mà nói cái điều nó xảy ra là người đó cũng thấy, nhưng mà trong thời gian lâu dài đó, cái ảnh hưởng nó rất là mạnh mẽ và xoay chuyển. Nghĩa là cái công việc rất là sâu đậm ở bên trong, mà là công việc của Đức Chúa Trời. Thì cái công việc gì? Điều gì bày tỏ ra? Điều bày tỏ ra đó là tâm thần dịu dàng, im lặng. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Người đàn bà, người phụ nữ hiền thục ở trong ơn của Chúa đó thì sẽ bày tỏ ra ở trong một cái tâm thần dịu dàng, yên lặng. Tâm thần dịu dàng, tức là cái chữ dịu dàng nó hay mà nó cũng hơi khó để mình giải thích mình biết dịu dàng đó. Tức là khi một người đến gần nói chuyện với người phụ nữ hiền thục này đó thì thấy được sao đó, mình thấy được yên ủi, mình thấy được vui. Mình tới, mình ăn miếng bánh, mình uống nước cà phê, mình nói chuyện gì đó, mình đi ra, mình thấy sao có cái gì hứng khởi trong cuộc đời, có cái gì nó vui hơn, có gì nó khuyến khích hơn. Cái ý nào đó của mình vào nói chuyện với người đó, tự nhiên nó nở ra những cái ý hay hơn. Mình có những cái hoài bão nào đó, hy vọng nào đó vô nói chuyện hay là gặp gỡ, thì nó trở thành đường hướng rõ ràng hơn. Nó có một cái gì đó giúp đỡ xoay chuyện ở bên trong. Chúng ta hiểu điều đó không? Có những người mình tới nói chuyện, hồi ra điên cái đầu luôn, không muốn trở lại. Mà không biết tại sao mà nói cái lời nói, cái cách nói, cái kiểu gì đó mà vô tôi nói một lần tôi chạy, chứ còn chắc là cái gì đó bắt lắm để súng đầu tôi mới trở lại nói chuyện, chứ không tôi đi luôn. Nhưng có những người á, mình yêu mến, mình mong mỏi có dịp, có cách để mà có thể nói chuyện. Ở đây là cái chữ dịu dàng là như vậy. Tức là có một cái sự ôm ấp, có một cái sự nuôi dưỡng, có một cái gì đó mà nó làm cho mọi người, mọi tâm lòng khi đến gần thì có một cái sự sống được ban cho. Anh chị em nhớ là ở đây nó không phải bởi lời nói đâu, tại vì cũng chẳng cần lời để nói. Nhưng mà cái tâm thần của một người giao phó cho Chúa, trông cậy nơi Chúa làm chuyện đúng, nó có cái ảnh hưởng yên lặng ở đằng sau. Mình không biết là nó ảnh hưởng như thế nào, nhưng mà nó có. Và khi nó không có mình cũng biết nữa. Và đó là cái điểm mà các phụ nữ chúng ta cần phải hiểu đó. Là bởi vậy Phi-rơ mới nói là cái vấn đề ở bên ngoài thì mình làm được. Mình làm được cái chuyện bên ngoài chứ không phải không. Trang sức này kia thì đủ chuyện làm được. Nhưng mà nó không phải là cái sự quyến rũ, nó không phải là cái ảnh hưởng, nó không phải là cái quyền năng. Cái quyền năng là cái công việc Chúa làm tuốt ở bên trong, sâu nhiệm ở bên trong. Nhưng nó thầm lặng trong cái ảnh hưởng của mình với người. Thì mình hỏi câu hỏi rằng khi người khác nói chuyện với mình đó, có được trở thành người tốt không? Những người đàn ông, những người nam mà đối diện hay là gần gũi với những người bạn hay là những người mẹ, những người chị, những người em, trong cái tinh thần của sự hiền thục này, mình bước ra mình thấy mình khác, mình vui hơn, mình mạnh hơn, mình trở thành cái người đúng hơn với Chúa. Và đó là cái ảnh hưởng sâu đậm của một người ở trong cái tinh thần dịu dàng, yên lặng. Như tôi nói, yên lặng không phải là im lặng không nói gì, nhưng mà không có luôn luôn là phải đẩy ý mình, không phải luôn luôn là tranh đấu cho thứ tự ưu tiên của mình. Nó dịu hiền nhưng mà chắc chắn, vững vàng lắm, nó bình an lắm. Nó không có xoay chuyển bữa này bữa nọ, bữa hôm nay thì buồn, bữa hôm kia thì vui, hồi nãy thì cười, bây giờ thì khóc, không có. Cái người này nó bình thường ở trong cái đời sống đã được gây dựng ở trong Chúa. Nó làm cái ảnh hưởng xoay chuyển mà Chúa dùng. Khi tôi viết tới đây thì tôi nhớ tới câu Kinh Thánh. Cái hình ảnh là giống như giận hờn rồi lẫy á, hay là vợ mà lúc mà giận chồng ấy mịt mắt á, kêu sao nó lườm cái đó người ta rụng rời tay chân. Thì có cái câu Kinh Thánh này ở trong Truyền Đạo đoạn số 7 ngược lại với điều này, nhưng mà tôi nghĩ khi đọc ra mình biết rằng đây là cái chuyện mình không muốn trở thành hay là cũng muốn tới gần nữa. Cái câu như thế này: ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợ như dây tối. Ai đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó, còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy. Truyền Đạo đoạn 7 câu 26. Nghĩa là có những người khi mình tới gần giống như bị trói cứng, nghĩa là chạy không thoát, mà giống như là tới gần là dính luôn mà thoát không nổi đó. Cái nặng nó kinh khủng như vậy, mà tưởng tượng nếu mà lấy bà này về đó là trói luôn, chết luôn. Thành ra cái câu ai ở đạp lòng Đức Chúa Trời thì sẽ thoát, còn kẻ có tội thì dính. Nghĩa là cái ngược lại nó phải là khi tới gần một người hiền thục trong ơn của Chúa thì được tự do, được mừng vui, được thay đổi, có một cái gì đó, có một cái sự sống gì đó nó nối kết mà mình về, mình không biết ở đâu ra, mình biết từ đâu tới, nhưng mà mình thấy sự trông cậy nó sống, mình thấy có một cái gì đó nó xoay chuyển. Đó là cái điều mà Chúa dùng người phụ nữ, mà tôi tưởng các chị em phải hiểu điều đó. Tại vì nếu mình không hiểu điều đó thì như Phi-rơ nói là tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, giống tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, thì nó chỉ có ảnh hưởng một lúc một thời thôi. Cái đẹp kia đó mình không làm được tự mình. Nhưng khi Chúa dùng cái nguyên tắc của Chúa trong đời sống, tin cậy vâng lời, giao phó cho Chúa, yên lặng, trông cậy, làm việc đúng ở trong Chúa, rồi để công việc của Chúa, thì Chúa đổi mình thành cái công cụ đầy quyền năng của Chúa, mà nó ảnh hưởng rất là dư dật trong ơn của Ngài. Nhưng mà đã nói về vấn đề trang sức đó thì tôi cũng nói là nhiều khi chúng ta chú ý, nói là có những người thì quá chú ý chuyện bên ngoài, không chú ý chuyện bên trong. Có những người thì quá chú ý chuyện bên trong, chẳng chú ý chuyện bên ngoài. Cho nên tôi nói như vậy, các bà, các cô cứ tự nhiên chú ý chuyện bên ngoài tới một cái mức của Chúa ban cho. Cứ làm đẹp, cứ đánh môi son, cứ kim hoa dán lên tóc, cứ mặc áo đẹp. Cuộc đời này nhiều đen tối rồi. Chúng tôi, những người nam, cần những ánh sáng, cần những vẻ đẹp xung quanh nữa. Thế có nhiều người là lúc còn trẻ, lúc chưa có chồng thì chú ý những điều này lắm. Khi có chồng rồi, một, hai con rồi, tới hồi thôi, cái thái độ thôi cũng kệ nó, giờ ráng chịu. Thành ra chồng đi làm về thì cô công chúa của lòng mình thì sao thì tóc cuộn như đám rồi vẫn còn in pajam, ống lên ống xuống được, con chạy đầy nhà hết hết phòng dơ này đến phòng dơ khác.
Tại sao thay đổi vậy?
Vì tình yêu nhân loại
cũng nên giữ gìn vẻ đẹp.
Nhưng mà cái điểm mà chúng ta muốn nói đó là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, đây là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người nữ hiền thục trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học trong loạt bài Sống bởi đức tin qua bài học Người nữ hiền thục. Điều chúng ta muốn nhấn mạnh là sự khác biệt giữa tánh tình hiền hậu tự nhiên của một người và sự hiền thục đẹp đẽ ở bên trong ra từ công việc của Đức Thánh Linh tái tạo thay đổi bản chất của con người. Con người chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, có những tính tình khác nhau. Có người bản tính thì trầm, ôn tồn, nhẹ nhàng, yên lặng. Có những người sinh ra với bản tính đầy màu sắc, nói chuyện to, cười lớn, vui vẻ. Tất cả những sự khác nhau đó đem lại sắc thái cho đời sống. Nhưng trừ ra được sự biến hóa của Đức Chúa Trời từ trong tấm lòng bên trong thì không thể nào trở thành công cụ trong tay của Chúa cho sự vinh hiển và công việc của Ngài được. Nhưng khi nói về người nữ hiền thục thì chúng ta phải nhắc đến người nữ tài đức trong Châm Ngôn đoạn 31. Đây là phần Kinh Thánh tóm tắt lại tất cả những mỹ đức của người nữ hiền thục với những đức tính được phát huy để làm công việc của Chúa từ trong gia đình đến trong cộng đồng. Chúng ta lắng nghe Châm Ngôn đoạn 31 từ câu 10 trở đi. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ít lợi chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như cái chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được, nhờ hoa lợi của hai tay mình nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nhưng nàng cảm thấy công việc mình được ít lợi, ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cui. Nàng mở đưa tay giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chim đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho các con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biến nhát. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tai nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào, người nữ hiền thục nào, người nữ tài đức nào bày tỏ ra lòng kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ sống trong sự ngợi khen.
Những ước vọng thần linh chưa sẽ đến. ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.